Lắng nghe Thiên Chúa, thứ ba tuần năm mùa chay. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Vì biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người. Toàn bộ sứ mạng của Chúa Giêsu phát xuất từ mối liên hệ giữa Người với Chúa Cha, Đấng đã sai Người. Với các môn đệ, Người nói: các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở với Thầy, chính Người làm những việc của Thầy. Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, đã nói những lời không phải để thu hút sự chú ý của người khác về với mình, nhưng là chỉ ra con đường để đến với Chúa Cha. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, để có thể thi hành sứ vụ nhân danh Chúa Giêsu. Sứ vụ của chúng ta cũng phải vượt lên trên lời nói bên ngoài để đạt tới mầu nhiệm không thể diễn tả được của Thiên Chúa. Nếu như Thánh Kinh thực sự hướng dẫn chúng ta đến sự thinh lặng của Thiên Chúa, thì chúng ta phải cẩn trọng khi sử dụng lời, không đơn giản là lời thú vị hay hấp dẫn, nhưng là lời sáng tạo nên ranh giới. Trong đó, chúng ta có thể lắng nghe sự hiện diện đầy yêu thương, chăm sóc và tế nhị của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, chúng ta hãy đi để các làng mạc, thị trấn, để chúng ta cũng giảng dạy ở đó nữa, bởi vì đó chính là lý do mà Thầy đã đến. Những lời Chúa Giêsu nói tại những làng mạc, thị trấn đã phát sinh từ mối thân tình với Chúa Cha. Đó là những lời an ủi và kết án, những lời hy vọng và cảnh cáo, những lời hiệp nhất và chia rẽ. Người đã dám nói lên những lời thách đố này bởi vì Người không tìm kiếm vinh quang riêng cho Người. Người nói, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Chỉ có một thời gian ngắn sau đó, những lời của Chúa Giêsu dẫn đến việc Người bị loại bỏ, bị kết án và chết. Chúa Giêsu học vâng phục qua việc chịu đau khổ. Điều này có nghĩa là những đau khổ và cuộc chiến đấu đã góp phần làm cho Người lắng nghe Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn. Xuyên qua đau khổ và trong đau khổ, Người đã nhận biết Thiên Chúa và có thể đáp trả lời mời gọi của Chúa Cha. Ở đây, có lẽ là không còn từ ngữ nào tốt hơn những từ ngữ này để tóm kết ý nghĩa của sự lựa chọn đứng về phía người nghèo hèn. Đi vào sự đau khổ của người nghèo là con đường dẫn đến sự vâng phục, tức là lắng nghe Thiên Chúa. Đau khổ được đón nhận và chia sẻ trong tình yêu sẽ bẻ gãy sự phòng thủ ích kỷ và làm cho chúng ta được tự do để đón nhận sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Không có gì là chân thực mà không phát xuất từ Thiên Chúa. Đây là một khám phá vĩ đại của Thánh Phanxicô khi thánh nhân thoạt chiêm ngưỡng toàn bộ thế giới trong bàn tay Thiên Chúa và tự hỏi tại sao Thiên Chúa không đánh rơi chúng. Thánh Austin, Thánh Teresa Avila, Thánh Gioan Vianney và tất cả các thánh là những bậc thánh nhân đúng nghĩa, bởi vì đối với các ngài, trật tự của nhân loại được xoay vần và các ngài nhận thấy, cảm nhận và trên hết hiểu biết bằng tất cả con tim rằng ngoài Thiên Chúa, mọi sự là hư không, không vật nào có hơi thở, không vật nào có thể chuyển động, và không có vật nào có sự sống. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ý muốn của Cha ngài là bất cứ những ai thấy Ngài và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và Ngài sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Tin mừng đẹp đẽ.